Kính thưa cộng đoàn, các nhà quảng cáo biết rõ những nhu cầu, những sở thích và sự hiếu kỳ của những người tiêu dùng, cho nên muốn thuyết phục những người tiêu dùng thì những nhà quảng cáo sẽ đánh vào những cái nhu cầu, những cái ưu điểm đó. Và một khi người tiêu dùng bị gãi đúng vào chỗ ngứa thì họ sẽ thường là sẽ làm theo những cái đòi hỏi của nhà quảng cáo một cách rất mù quáng và nhiều khi không kiểm soát được. Thậm chí nhiều khi chúng ta không có nhu cầu, nhưng mà những nhà quảng cáo họ tạo ra nhu cầu cho chúng ta. Nói thí dụ chúng ta đây, chắc là có nhiều anh chị em đã có thí dụ iPhone 5 chẳng hạn, cũng đã rất là hiện đại và có rất nhiều cái ứng dụng chúng ta chẳng bao giờ sử dụng tới. Thế rồi nhưng mà người sản xuất người ta làm ra iPhone 6 chẳng hạn, người ta nói là iPhone 6 này hay hơn, hiện đại hơn. Thế mặc dù chúng ta không có nhu cầu gì cả, nhưng đơn thuần là bởi vì nhà quảng cáo nói như vậy, chúng ta cũng mù quáng bỏ một số tiền lớn ra để mua cái điện thoại mới. Hoặc là trong gia đình của chúng ta đã có tất cả các tiện nghi rồi, và các nhà quảng cáo họ cũng biết như vậy. Họ nói rằng, chúng tôi biết quý vị, nhà có quý vị đã có đầy đủ các tiện nghi, không thiếu thứ gì. Nhưng nếu mà quý vị dùng sản phẩm của chúng tôi á, thì sẽ tiện nghi hơn, các bà nội trợ sẽ nhàn hạ hơn, và rồi mọi điều sẽ tốt đẹp hơn. Thế là mặc dù chúng ta chẳng có nhu cầu gì cả, thì cũng cố gắng đi mua về sử dụng xem sao. Thì đấy, những cái cám dỗ chẳng qua là những cái chiêu thức quảng cáo rất tinh vi mà ma quỷ dùng để đánh gục chúng ta. Ma quỷ biết chúng ta có rất nhiều nhu cầu, lại tò mò, lại hiếu kỳ, và ma quỷ đánh vào cái yếu điểm đó của chúng ta. Thí dụ như ma quỷ biết chúng ta có lòng ham mê tiền bạc, của cải vật chất, danh vọng, địa vị, thì ma quỷ sẽ gợi ra cho chúng ta rằng, nói chúng ta biết rằng, đúng, có tiền bạc là có tất cả, có tiền bạc là có hạnh phúc, có tiền mua tiên cũng được, hoặc là có địa vị là có quyền, có chức, thì muốn làm gì thì làm. Thế là chúng ta nghe theo những lời cám dỗ đó, và chúng ta lao vào việc tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, địa vị một cách mù quáng, một cách điên cuồng, và bất chấp mọi việc chúng ta làm, dù là bất chính đi nữa, miễn sao có tiền bạc, miễn sao có danh vọng. Hoặc ma quỷ biết chúng ta có nhiều những đam mê, có nhiều những cái dục vọng, có nhiều ham muốn, thì ma quỷ đánh mạnh vào những ham mê, những ham muốn đó, nói rằng tất cả những ham mê, ham muốn đó phải được thể hiện trong cuộc đời thì mới là người có đẳng cấp và mới là con người sống cho xứng với con người. Thế là chúng ta lao mình vào tất cả những cái hưởng thụ, đam mê, tứ đồ tưởng, vân vân. Trong lịch sử chúng ta có thể nói, bà Eva là người tiêu thụ đầu tiên, là nạn nhân của cái chiêu trò quảng cáo này của ma quỷ. Ma quỷ biết rằng bà Eva vốn là một phụ nữ thì hay tò mò. Phụ nữ thì hay tò mò, nhất là trước những hình màu sắc chẳng hạn. Cho nên ma quỷ đã đến gặp bà Eva và nói xa nói gần thôi, chứ nó không tấn công một cách trực tiếp. Ma quỷ hỏi bà Eva, tại sao bà lại không ăn tất cả những trái cây ở trong vườn này? Thế thì bà Eva nói rằng, chúng tôi có thể ăn tất cả những trái cây ở trong vườn này, nhưng mà chỉ trừ có cây ở giữa vườn là Thiên Chúa cấm không được ăn. Thì ma quỷ liền đánh ngay vào cái tò mò đó, tại sao Thiên Chúa lại cấm? Bà Eva nói rằng, Chúa nói rằng ai ngày nào mà các ngươi ăn cái cây trái cấm đó, cái ở giữa vườn đó, thì các ngươi phải chết. Thì ma quỷ nói rằng, chẳng có chết chóc gì đâu, Sở dĩ Thiên Chúa cấm ông bà không được ăn là bởi vì các ông bà ăn, các ông bà sẽ trở thành như Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa muốn độc quyền chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa, Ngài không muốn cho ai làm Thiên Chúa, cho nên Ngài mới cấm các bà ăn đó thôi, chứ chẳng chết cháu gì đâu. Bà Eva nghe có lý quá, thấy trái cây nó này đẹp, nó mọng, nó thơm, ăn thử xem sao. Và không những ăn, rồi đưa cho chồng ăn luôn. Và chúng ta thấy bà Eva đã vạ vấp ngã, ngã gục trước cái chiêu trò quảng cáo rất là tinh vi của ma quỷ, và đem lại nỗi khổ, nỗi nhục cho chính bản thân và cho con cháu chúng ta. Đến thời ông Noe, Đức Kitô muốn, Thiên Chúa muốn trừng phạt nhân loại bởi vì tội lỗi của họ. Cho nên Ngài nói rằng, ông Noe hãy đóng một con tàu để cứu gia đình của mình khỏi nạn đại hồng thủy sắp tới. Thế thì ông Noe vâng lời Chúa, ông bắt đầu đóng một con tàu rất lớn. Khi dân chúng thấy ông đóng một con tàu như vậy thì hỏi ông đóng làm cái gì? Ông nói rằng Chúa bảo sắp sửa có đại hồng thủy. Thì dân chúng cười nhạo ông mà nói rằng làm gì có chuyện hoang tưởng như vậy, làm gì có đại hồng thủy. Và có lẽ ông Noe đã có lúc ông đã nao núng và định bỏ cuộc bởi vì những lời gièm pha của dân chúng. Dân chúng cứ tiếp tục ăn chơi, đàng điếm. Nhưng may mà ông đã thắng được chưa cám dỗ và đã quyết tâm đóng con tàu cho đến cùng và đã cứu được gia đình mình. Rồi đến thời Đức Kitô, chúng ta thấy sau khi Đức Kitô ăn nhịn cơm, nhịn ăn chay 40 đêm ngày, đương nhiên là đói rồi. Chúng ta mới nhịn một vài ngày chúng ta đã thấy đói quá trời, nghiến ngấu rồi. Phương trên Đức Kitô nhịn ăn nhịn uống 40 đêm ngày thì Ngài phải đói lắm. Thì ma quỷ đến đúng lúc đó, đánh đúng vào cái tâm lý của Đức Kitô đang muốn ăn. Thì ma quỷ đã gợi ý: thưa Ngài, nếu Ngài là con Thiên Chúa thì hãy dùng quyền năng của mình mà làm cho hòn đá này trở nên bánh mà ăn đi. Một cái lời đề nghị rất là có lý và cũng hợp tình nữa, hợp lý. Thế nhưng Đức Kitô biết đây là cái cám dỗ của ma quỷ. Đức Kitô đã chiến thắng và đã không làm theo lời đề nghị của ma quỷ. Rồi ma quỷ lại tưởng rằng Đức Kitô có thể là Ngài cũng thích phô trương, cũng thích háo thắng, cho nên ma quỷ đem Đức Kitô lên trên nóc đền thờ và nói với Đức Kitô rằng: nếu Ngài thực sự là con Thiên Chúa thì hãy nhảy xuống đi, bởi vì tôi biết rằng Thiên Chúa sẽ sai sứ thần của Ngài đến để giữ cho ông khỏi bị tai nạn, khỏi bị vấp té. Và một lần nữa Đức Kitô lại chiến thắng cái chiêu trò của ma quỷ. Và cuối cùng ma quỷ tưởng rằng Đức Kitô cũng như là con người khác thôi, cũng ham mê tiền bạc danh vọng, cho nên chúng đưa Đức Kitô lên một ngọn núi cao và chỉ cho Chúa tất cả những xa hoa vinh quang của trần thế và nói với Đức Kitô rằng: nếu ông muốn có tất cả những thứ đó tôi sẽ tặng cho ông, với điều kiện ông hãy quỳ xuống thờ lại tôi. Và chúng ta thấy một lần nữa Đức Kitô lại vượt qua được cái chiến thắng đó và nói thẳng với ma quỷ rằng: ngươi phải tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Thì đấy, chúng ta thấy Đức Kitô đã vượt qua tất cả những cái cám dỗ bằng rượu rất tinh vi, rất đúng lúc của ma quỷ để chiến thắng và để đem lại một cái bài học rất thiết thực cho mọi người chúng ta. Trở lại bài đọc thứ nhất, sách Sáng Thế Ký kể lại việc Đức Kitô về Thiên Chúa đe dọa nạn đại hồng thủy. Lúc đó bởi chúng ta thấy lúc đó con người nhân loại đã phạm tội gọi là đầy tràn những tội ác, đến nỗi Thiên Chúa đã phải thốt lên rằng: ta hối hận vì đã dựng nên con người. Có nghĩa là Ngài muốn nói rằng khi Ngài dựng nên con người thì Ngài muốn rằng con người sẽ sống trong tình trạng ân sủng, sống tuân thủ các luật của Chúa và sống hạnh phúc. Nhưng con người đã không làm điều đó và họ đã xa lầy vào trong những tội ác của họ, Cho nên Thiên Chúa không thể chịu đựng được nữa, và Ngài quyết định sẽ dùng một cái nạn đại hồng thủy để hủy diệt, để làm tiêu tan tất cả những cái gì là xú uế, những cái tội ác của con người. Và rồi từ gia đình ông Noe đạo đức thánh thiện, Thiên Chúa lại làm nên một gia đình nhân loại mới. Và rồi đến lần Đức Kitô cũng vậy. Đức Kitô đến để xóa đi tất cả những cái tội ác, những cái tham sân si của nhân loại, và mở ra một chân trời mới, chân trời cứu độ, thời gian của hồng ân, thời gian của ơn cứu độ của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa bước sang năm mới Ất Mùi. Thiên Chúa cũng muốn rằng chúng ta hãy loại bỏ, chúng ta hãy dẹp tất cả những cái gì là tội lỗi, những cái gì là xú uế, những cái gì là xấu xa, những cái gì là tiêu cực, những cái gì là tham sân si, những cái gì là ích kỷ, hận thù nhỏ nhen của năm cũ, của quá khứ, để bước vào năm mới với một tinh thần hoàn toàn đổi mới và thanh thoát hơn. Chúng ta cũng vừa bước vào mùa chay thánh. Mặc dù chúng ta được có lý do chính đáng để tận hưởng niềm vui của năm mới Chúa vừa ban cho chúng ta, nhưng điều đó không ngăn cản chúng ta có những tâm tình sám hối, có những tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân Chúa ban, và thanh luyện tâm hồn của mình, bỏ qua, vượt qua tất cả những cái cám dỗ, những cái đam mê của con người trần tục, của con người tầm thường, để bước vào năm mới với một tâm hồn đổi mới, với một tâm tình của Đức Kitô yêu thương, chia sẻ, đồng cảm, quảng đại hơn, và biết sống một cách thanh thoát hơn, vượt lên trên tất cả những cái cám dỗ của ma quỷ, để chúng ta có một năm mới không những là an vui thịnh vượng, mà nhất là một năm mới chúng ta sống trong sự bình an của ân sủng, của tình thương của Thiên Chúa.